cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio xin được thân chào quý thính giả. Và tối nay, để mở đầu tạp chí kỳ này sẽ là một vài tin tức y tế sức khỏe cập nhật. Sau đó, Xuân Ngọc cùng quý vị tìm hiểu về góc độ đạo đức, y học và xã hội. Từ một tiến bộ y khoa được báo chí thế giới loan tin rất rộng rãi, lai giống phôi người vào heo. Các nhà nghiên cứu đang lo ngại về một loại siêu vi lây truyền qua đường tình dục.
Theo Canberra Times, tình trạng nhiễm trùng qua đường tình dục và kháng thuốc chính là biểu hiện của một siêu vi mà các nhà nghiên cứu ước tính có 400.000 người dân Úc có thể nhiễm phải loại siêu vi này. Có thể quý vị chưa nghe về Trinitalium Mycoplasma hoặc MG, và cho đến tận gần đây, rất ít bệnh viện, ngay cả các chuyên gia sức khỏe tình dục có thể kiểm tra và phát hiện ra nó. Theo các nhà nghiên cứu, thì MG có thể gây hại cho sức khỏe không thua gì bệnh Chlamydia, một bệnh phổ biến lây truyền qua đường tình dục. Ước tính có từ 1-3% dân số ở các nước có thu nhập cao mắc siêu vi MG, trong đó bao gồm cả nước Úc. MG lần đầu tiên được phát hiện vào đầu năm 1980, nhưng vẫn được liệt kê như là loại siêu vi mới được xác định trong hướng dẫn quản lý các bệnh lây qua đường tình dục ở Úc. Theo Phó Giáo sư Katriona Bradshaw, chuyên nghiên cứu về sức khỏe tình dục tại Đại học Monash, thì giống như Chlamydia, người nhiễm không có bất kỳ triệu chứng nào và chính điều đó đã thúc đẩy sức đề kháng đáng kinh ngạc của loại siêu vi MG với thuốc. Bà Bradshaw nói, việc kháng thuốc này đã xảy ra trong thập niên qua, phần lớn đã không được chú ý vì thiếu thử nghiệm đầy đủ và thiếu sự giám sát. Hiện nay thì khoảng 50% các trường hợp nhiễm bệnh khó điều trị ở tuyến đầu. Việc điều trị chuyên khoa có 100% hiệu quả vào năm 2006, nhưng bây giờ cũng thất bại với khoảng 12-15% các trường hợp.
Tại Úc, cứ 3 dược sĩ thì lại có một người khuyên bệnh nhân dùng các loại thuốc thảo dược ít có cơ sở khoa học về việc điều trị cho bệnh nhân. Đó chính là kết quả của một cuộc điều tra do nhóm hoạt động vì lợi ích người tiêu dùng Úc, Choice, đưa ra vào hôm 13 tháng 2 vừa qua. Choice đã tiến hành một cuộc khảo sát bí mật với 240 nhà thuốc Tây trên toàn nước Úc. Tại đó, nhân viên của Choice giả làm khách hàng để xin lời khuyên của các dược sĩ về việc điều trị các triệu chứng của stress. Trong số các nhà thuốc được khảo sát bao gồm cả hệ thống lớn như là Priceline, Terry White và Chemist Warehouse. Phát ngôn viên của Choice, ông Tom Godfrey nói, khi một dược sĩ được hỏi nếu có thứ gì đó có thể giới thiệu để điều trị căng thẳng, thì thật là đáng lo ngại là có đến 26% khuyên sử dụng các sản phẩm dựa trên thảo dược và 3% khuyến cáo các sản phẩm homeopathic mà không hề có bằng chứng về hiệu quả của các loại thuốc đó. Và một phát hiện mới về não của những con giun có thể giúp giới khoa học tìm ra giải pháp đối phó với bệnh béo phì.
Một phát hiện đăng trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn Lâm Khoa học đã khẳng định để phá vỡ chu kỳ ăn quá nhiều và thiếu tập thể dục thì không có lựa chọn nào tốt hơn là loại giun Humble Roundworm. Chỉ có chiều dài chưa đầy 1 mm, loại giun này có một gen tương tự như con người. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng gen này nằm trong não, điều khiển lưu trữ chất béo trong ruột. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi họ loại bỏ các gen từ một con giun, nó có thể lưu trữ 20-30% chất béo trong ruột của nó hơn là một con giun bình thường tự rơi vào một giấc ngủ. Xuất bản trong tạp chí Proceedings của Viện Hàn Lâm Khoa học, khám phá này có thể thúc đẩy phương pháp điều trị mới cho bệnh béo phì, tránh việc tăng nguy cơ một loạt các bệnh tim mạch và tiểu đường.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, và khách mời thường xuyên của chương trình Việt ngữ đó là bác sĩ Phan Đình Hiệp đến từ Melbourne. Và tối nay chúng tôi cùng quý vị nói tới một cái vấn đề đang được rất là nhiều báo chí y học trên toàn thế giới này bàn tán xôn xao một cách rất là rộng rãi, chia sẻ với nhau. Và trên các Facebook cũng như vậy thôi, mọi người bàn tán nhiều lắm. Chúng ta nói về một cái vụ lai giống phôi người, nhưng mà lai trên heo nữa cơ. Và ở cái góc độ đạo đức, y học và xã hội như thế nào thì tối nay chúng ta sẽ cùng mạn đàm một chút với bác sĩ Phan Đình Hiệp. Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, có thể nói là vụ này được báo chí Mỹ này và quốc tế đưa ra rầm rộ lắm. Các nhà khoa học tại California đã cấy tế bào của người vào con heo và tạo ra phôi mang tên là Chimera, lai giữa heo và người. Vậy thì từ góc độ y tế đó, thì xin bác sĩ giải thích chi tiết một chút về cái kỹ thuật cấy tế bào này. Bởi vì Xuân Ngọc thấy rằng là đây là những cái tiến bộ y học mới nhất hiện nay và nó hơn hẳn những cái bước trước đây. Ví dụ như cái vụ nhân bản vô tính của cừu Dolly mà chúng ta đã được biết cách đây mấy chục năm nó rầm rộ rồi. Thì ở cái góc độ y học thì cái kỹ thuật mới này nó là như thế nào so với những cái kỹ thuật cũ trước đây, thưa bác sĩ?
Nói về cái tiến bộ của kỹ thuật y học đó, thì đúng là nó có nhiều bước tiến rất là nhảy vọt. Từ những cái giai đoạn sơ khai như là chúng ta nghe biết về thụ tinh trong ống nghiệm IVF, rồi lên đến cái mức tiếp theo là như con cừu Dolly, hay là chúng ta cũng mình biết gần đây nó có những cái vụ liên quan đến em bé được sinh ra bởi ba cha mẹ khác nhau. Và như Xuân Ngọc nói đúng đó, tức là gần đây các cái báo chí, nhất là báo tiếng Anh đó, thì người ta đều nói rất là mạnh về cái chuyện là sinh sản và có cái phôi thai giữa người và heo. Cái kỹ thuật của nó khác với những cái kỹ thuật trước là vấn đề này nó liên quan đến dùng cái tế bào gốc, gọi là tế bào gốc của người, mà tiêm vào cho cái phôi thai của con heo. Sau đó cấy cái phôi thai đó tiếp vào trong con heo nái để rồi có cái phôi thai mà phát triển thành một cái hình hài. Người ta đã phát hiện rằng nó có thể tồn tại đến 4 tuần. Nhưng người ta cố tình lấy ra để người ta nghiên cứu tiếp. Bởi vì cái lý do người ta chỉ dừng ở 4 tuần là điểm là con heo nó có thể mang thai trong vòng có 112 ngày, thông thường như vậy, chứ không lâu như con người. Và 1/3 giai đoạn đầu, tức là người ta nghĩ là giai đoạn hình thành, để khi người ta lấy ra người ta sẽ coi thử cái vấn đề tiếp theo để người ta làm tiếp. Đây là một cái tiến bộ, cũng là một cái kiểu kinh khủng.
Vậy là theo Xuân Ngọc hiểu như thế này nha bác sĩ nha, tức là ngày xưa thì có cha có mẹ thì mới sinh ra được các con, đúng không? Cái khái niệm là phải có cha có mẹ. Thế đến ngày hôm nay rồi tương lai nữa, rất có thể chúng ta sẽ không còn cái khái niệm đó. Bác sĩ nghĩ sao về cái tiến bộ khoa học nó dẫn đến những cái điều mà nếu mà nói về cái góc độ đạo đức đó thì rõ ràng là nó trái với đạo đức xã hội rồi.
Cho nên là nó có những cái tranh cãi về mặt gọi là về xã hội, về mặt đạo đức.
Vâng.
Chúng ta cần là những cái chuyện chúng ta tưởng là hoang tưởng bây giờ nó lại trở thành giống như là sự thật, đúng không? Như là ngày xưa thì đúng như Ngọc nói là chúng ta phải có cha có mẹ với có con, chứ phải có trai có gái. Thì cái nhiễm sắc thể của chúng ta về mặt khoa học là 23 cái nhiễm sắc thể của mẹ, 23 nhiễm sắc thể của cha cộng lại với nhau để thành ra một cái hình thành cái phôi thai để với lớn lên trong bụng mẹ để lên. Nhưng bây giờ thì người ta lại dùng cái kiến thức khoa học để can thiệp vào. Đó, mà can thiệp đơn giản như là cái hình thức như chúng ta nói ngày từ đầu đó, tức là cái hình thức sinh sản IVF, tức là cái trứng của người mẹ cộng cái tinh trùng của người cha kết hợp với nhau bên ngoài, rồi sau đó khi mà thành phôi thai sau vài ngày người ta bơm vào trong cái tử cung của người mẹ để người mẹ mang thai. Đó là cái giai đoạn gọi là rất là sớm, mà cái thành công đó là hình như là vào năm 1978, tức là người đầu tiên được sinh ra là năm 1978 người ta đã làm được cái điều đó. Sau đến năm 1996 thì nó chuyển qua con cừu Dolly, nó là bước cao hơn. Tức là cái điểm thế này, tức là con cừu Dolly là người ta lấy cái tế bào trưởng thành, tức là ở trong cái tuyến vú của một con cừu trưởng thành rồi. Cái di truyền đó người ta bơm vào trong cái trứng của con cừu khác. Thế là người ta mới dùng cái kỹ thuật là electric shock để mà nâng cấp nó lên á. Thì nó nhân rau lên rồi người ta mới đưa vào cho con cừu nó mang thai. Và khi đẻ ra, tức là một con cừu cái khác tên là Dolly á, thì con này sống được khoảng chừng 6 năm rưỡi. Và trong cái đó con này có khả năng sinh sản được 6 con. Tức là không cần có cha có mẹ mà chỉ cần cái tế bào trưởng thành người ta làm được. Cái đó là bước tiến mà người hồi đó đã là coi là một cái bước tiến khủng khiếp. Rồi nhưng mà cái đó cộng với cái tiến bộ khoa học gần đây á, thì người ta mới làm cái chuyện thế này. Người ta lấy một cái tế bào trưởng thành, người ta có thể gọi là reprogram, tức là tái lập chương trình á, để nó chuyển thành tế bào nguồn. Kinh khủng như vậy. Với cái tế bào nguồn đó thì người ta mới đưa vào cái bào thai khác. Tế bào phôi á, cái giai đoạn này người ta phải dùng những kỹ thuật về di truyền chứ không phải là đơn giản. Thì người ta phải loại bỏ một cái số gen nó đi để cho nó khỏi cách biệt á, thì khi mà nó mix vào với nhau và người ta đã thấy là nó tồn tại được. Đây là một cái điều đặc biệt nhất ở chỗ là đây là hai cái chủng loại khác nhau. Nếu chúng ta biết rằng cái chuyện mà con cừu Dolly vẫn chỉ là con cừu của gen của con cừu. Còn với chuyện như là cái IVF thì là quá đơn giản, là của cha của mẹ cũng là của con người. Còn đây người ta dùng giữa một cái chủng loại khác nhau giữa vật và con người. Trong đây là trong trường hợp này người ta nói là giữa con heo và con người. Con người thì có 23 nhiễm sắc thể, con heo thì nó chỉ có 19 nhiễm sắc thể thôi. Như vậy, người ta thay đổi toàn bộ hệ thống di truyền, người ta chỉ tích những cái tế bào nguồn con người vào trong đó để mà nuôi cái trong đó. Thì sau đó là cho cái mầm đó được nuôi trong con heo để con heo nái nó ra. Và cái dự án này nó đang làm ở Spain, tức là Tây Ban Nha đó, tức là nó đang phát triển bên đó.
Vâng, nghe thì thật là kinh khủng. Bây giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng cấy ghép giữa heo với người nghe qua thôi. Tiến bộ y học thật nhưng mà thấy cũng đáng sợ đấy đúng không ạ? Và đến một cái ngày nào đấy, liệu chúng ta có thể tưởng tượng được không? Rõ ràng là trước đây, cách đây khoảng mấy chục năm, người ta không tưởng tượng được có những điều này đến ngày hôm nay xảy ra. Và nếu chúng ta tưởng tượng tiếp theo mấy chục năm nữa với cái tiến bộ y học ngày càng như thế này nữa thì không biết là con người có thể một ngày nào đó mà bất tử được không thưa bác sĩ?
cái chuyện đúng là mình khó thể tưởng tượng nổi, nhưng chắc là cũng khó lắm ha, bởi vì cái vạn vật nó có sinh có tử, tiến bộ bao nhiêu thì cũng phải có sinh lão bệnh tử hết. Còn nói về cái vấn đề mà chúng ta đang như những cái chuyện huyền thoại ngày xưa đó, mình đã đơn giản như là cái kỹ thuật thứ nhất hay nói là cái gì giống như chưa ngộ năng đó, là chưa bắt giới,
chưa rồi.
Là cái nhân vật ví dụ là trên thiên đình rồi bị say xỉn, bị chọc vẹo hàng Nga, rồi bị Ngọc Hoàng đầy xuống để lại rút vào trong con heo nái, thành ra là những người ngợi vậy đó. Thì đó là một cái giống như chúng ta hình dung như là cái lần đầu
nó tương tự như
là,
bây giờ
tức là cái thụ tinh bên ngoài chui vào con heo nái mà đưa ra thì giống như là cái dạng hai vé bên đầu, nói cho vui là như vậy.
Vâng.
Là như vậy. Thứ hai mà chúng ta nói kỹ thuật cân đô lì thì cũng gần như kiểu như là hồn chương ba gia hàng thịt của chúng ta kinh điển ngày xưa đó, tức là cái tế bào phôi thai là của một con cừu, rồi cái chim, cái bộ chim người ta lại chuyển thành, người ta bơm vào với bộ chim khác, cho nên là đúng kiểu như hồn chương ba gia hàng thịt. Còn đến cái giai đoạn này, một cái giai đoạn mà chúng ta đang nói đây là cái đoạn người ta dùng từ là chimera. Chimera tức là cái con vật trong cái thần thoại của Hy Lạp, nó cái đầu của sư tử, còn cái đuôi nó là cái con rắn, nếu người nó ngượng người đế ơi vậy, kiểu vậy, nó chung chung như vậy đấy.
Vâng.
Đấy, nó cũng kinh khủng. Và nếu mà nói những cái huyền thuyết của người Việt cũng là chúng ta con rồng cháu tiên, thì tất nhiên là người với người, nhưng mà chúng ta hiểu con rồng cháu tiên đẻ ra trứng thì rồng là Lạc Long Quân là rồng, còn ô cơ là chim để đẻ ra trứng con, tức là những cái chuyện huyền thoại mà mình không bao giờ nghĩ ra, thì cái chuyện mà nó làm cái tiến bộ khoa học ở đây thì kinh khủng quá. Nhưng mà chúng ta có điều đáng mừng, tức là thực ra nó có những cái gọi là cái regulation, tức là cái điều kìm hãm nó lại, chứ không thể mà để cái những cái phát triển mà không có cái quy định thì rất là nguy hiểm. Và cái đó là cái mà chúng ta muốn cộng đồng hoặc là mọi người cũng nên biết điều đó, hơn là chúng ta chỉ biết là các thành công. Như chúng ta biết là ngày xưa đó, thành công khá vang dội trong vấn đề mà vũ khí, đó chính là vũ khí hạt nhân. Đúng đó là một cái sức công phá kinh khủng. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta dùng cái mục tiêu đó vào thì nó làm cho thế giới rất bất ổn, bởi vì có thể một cái chiến tranh hạt nhân mà xảy ra thì không còn ai còn trên trái đất nữa.
Vâng, đó là cái nỗi lo sợ của ngày hôm nay luôn. Và cũng chỉ cách đây một thời gian ngắn thì đấy, ngay cả Ủy ban châu Âu đó, Liên hiệp Âu Châu họ cũng họp lại với nhau để nhận xét về cái sự bất ổn, đánh giá lại cái tình hình bất ổn của thế giới liên quan đến những mối đe dọa hạt nhân rồi là khí hậu toàn cầu nữa cơ. Và thưa bác sĩ, chúng ta trở lại với cái vấn đề này thì một câu hỏi đặt ra ngay đó là mục đích của cái nghiên cứu này là gì, khi mà họ dùng cái phôi lai giữa người với cả heo như vậy để lấy những cái bộ phận bên trong hay sao?
À, cái mục tiêu của nó họ nói lâu dài ấy, là người ta tính là cung cấp nội tạng. Chúng ta biết là cái vấn đề mà cấy nội tạng thì nó càng ngày nó càng quan trọng. Người ta ai cũng muốn sống lâu, ai cũng muốn khỏe mạnh. Nhưng mà khi mà bị bệnh, nhất là ví dụ như là cần gan, cần thận á, thì chúng ta bây giờ hiện nay đang cần là nhờ cái người gọi là cung cấp donor đó, gọi là hiến tạng. Nhưng mà nếu hiến tạng không có đủ thì chúng ta đâu có kịp sống. Thì cái mục tiêu nó nói là nếu về lâu dài, giả sử nó cấy được cái tế bào nguồn này vào trong phôi thai con heo, mà con heo nó có thể phát triển được á, thì cái vấn đề nó đưa ra là ví dụ như mà một người bị bệnh, ví dụ như mình đây, mình bị bệnh có tiền, mình sẵn sàng trả ra cho người ta nghiên cứu, người ta lấy tế bào nguồn của mình rồi chuyển thành tế bào nguồn rồi bơm vào con heo để con heo nó cấy lên, nó phát triển theo ý mà chúng ta muốn, tức là cần con người kiểm soát á, tạo ra những cái ví dụ như là gan hoặc thận hoặc là ruột hoặc là tim chẳng, thì lúc đó người ta lại khi nó trưởng thành mình lại lấy cái đó mình cấy cho mình, thì nó cái tính tương thích nó cao hơn, tức là cái độ thành công nó cao hơn so với cả mình cấy bên ngoài bằng cái người khác hiến tặng, thì nó có thể bị xung khắc về mặt di truyền. Thì cái vấn đề ở cái chỗ nó nằm là nghe thì nó hay như vậy đó, tức là nó sẽ cung cấp nội tạng, đỡ phải là cái gì buôn bán nội tạng giả hay là reject đó. Và cái bước đó thì chắc là còn rất là xa, bởi vì làm sao mà để cấy chọn lọc hoặc là kia, nhưng mà cái việc này nó mở ra cái cửa như vậy đó. Rồi cái bước trước mắt thì là chưa hẳn nói về vấn đề mà cấy nội tạng nhiều hay không đó, thì người ta đã nghĩ rằng cái vấn đề này nó thể đơn giản hơn là có thể nó tạo ra một cái môi trường để người ta có thể thử thuốc và tìm những cái phương pháp điều trị. Mình đặt trường hợp là người ta nói là cái khả năng đấy, ví dụ như người ta làm ra những con heo hoặc là những con chuột á, nó bị cái những cái bệnh của con người, tức là bệnh như kiểu bệnh ung thư máu.
Vâng.
Thì như vậy cái việc thử thuốc, thử trực tiếp trên cái con đó thì nó sẽ chắc chắn và cái hiệu quả nó sẽ báo chính xác hơn so với chúng ta thường là bây giờ chúng ta gọi là nghiên cứu level 1, level 2, level 3, bởi vì cái độ an toàn hay không thì nó trên người rất là khó khăn.
Dạ.
Nó dùng là có những con vật mà người ta có thể sản xuất đại trà và nghiên cứu đại trà như vậy thì nó rất là hiệu quả. Cái mặt hiệu quả thì chúng ta không thể phủ nhận, nhưng mà cái mặt lo lắng là mặt về mặt về xã hội và về đạo đức.
Vâng, bác sĩ vừa mới nhắc tới cái mặt lo lắng, đó là đạo đức của xã hội nữa. Thì không biết là nếu mà nhìn từ cái góc độ đó thì chúng ta thấy những điều gì thưa bác sĩ?
Bỏ bỏ qua những cái mặt về khoa học, về thành tích chúng ta hay nói đó là chúng ta rất là mừng, chúc mừng với những thành tích đó, thì cái mặt về đạo đức chúng ta rất là phải lo lắng. Bởi vì nếu như cái sự gian dối nó xảy ra, nếu như những cái người kẻ ác mà nó có thể nắm được cái thông tin này hoặc là control những thông tin này, thì liệu nó sẽ tạo ra những con người như thế nào? Chúng ta thì như chúng ta hay coi phim, chúng ta thấy trên những cái viễn tưởng trong phim mà so ra những viễn tưởng chúng ta thấy thì có lẽ còn thấp hơn đấy. Ví dụ như là tạo ra những con dinosaur mà nó có những cái gen mà khủng khiếp, nó phá phách đó, hoặc là con người mà tích nhập cái gen của con Spider-Man ví dụ vậy đó. Đó là những cái chúng ta cứ hình dung là nó có thể những cái chuyện, ví dụ như con người mà người ta lo lắng, ví dụ đơn giản như thế này thôi, tức là khi mà nó cấy vậy để chẳng may con heo con đó, nó hình thành đó, nó lại có cái bộ não suy nghĩ của con người thì sao? Cái vấn đề đạo đức nó nằm ở chỗ nào, và vấn đề luật pháp nó sẽ ra như thế nào? Rồi ví dụ như cái mầm bào thai đó, nó có cả những cái mang cái di truyền mà hoặc là phát triển về những tế bào giới tính của con vật đó, thì nó sẽ là những cái việc nào? Đó là rất là nhiều lý do
và kéo theo rất là nhiều.
Nếu mà tội phạm họ can thiệp vào, người ta lấy cái đó người ta phục vụ, tức là chúng ta thấy là cuối cùng đi phục vụ cái này rất là tiền chứ đâu phải rẻ. Thì người những kẻ thật giàu mới có thể hưởng lợi, mà cái người nghèo thì chưa chắc được hưởng lợi thêm đủ cái kẽ hở của luật pháp nữa. Thành công thì vẫn thành công, nhưng mà vẫn cần phải có sự kiểm soát và quan tâm của cộng đồng.
Vâng, bác sĩ có nhắc tới cái chuyện lợi ích, tức là có thể là sẽ không có chuyện là phần đông số người bệnh hay là cộng đồng được hưởng những lợi ích này đâu. Và nhiều khi họ thử nghiệm mang tính dược phẩm rồi là họ bán thuốc các thứ thôi. Vậy thì dưới cái góc độ này thì bác sĩ có cái ví dụ nào để mà chúng ta thấy được cái câu chuyện nằm ở phía sau những cái thử nghiệm y học như thế?
À, cũng rất là hay. Nhớ không lầm thì cách đây khoảng chừng một tháng thôi, thì chúng ta có cái bản tin mà nhiều cái đài báo rất là đăng và mọi người rất là hờ hởi. Đó là nói là chúng ta tìm được những cái thuốc mà có thể làm tan tế bào ung thư, tức là điều trị ung thư, rất là mừng để mọi người ung thư có thể mừng. Một trong cái nhóm những cái nhóm thuốc mà đó là thường là thuốc điều trị về miễn dịch. Đơn cử như chúng ta biết rằng cái bệnh mà melanoma, tức là ung thư da, ung thư sắc tố da, cộng đồng người Tây cũng khá bị và một số người bị. Cái thuốc mà điều trị đó, nếu mà các bạn thấy là cái giá thành của nó khoảng chừng là 48.000 cho một toa điều trị, không phải là rẻ chút nào hết. Nếu như các cái hãng thuốc mà họ lobby với chính phủ tốt thì những cái thuốc này sẽ được bỏ vào PBS, tức là bỏ vào để cái được vào tài trợ. Như vậy là những người dùng thì chỉ có trả 6 đồng hãng. Nhưng mà những cái tác dụng như thế này thì kinh phí có thể rất là cao. Cho nên là một mặt đó là cần phải các chính trị gia, rồi những khoa học gia, những thầy thuốc và bác sĩ, mọi người đều phải quan tâm. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn cái mặt sau, bởi vì nếu cái lobby, tức là lobby nhưng là cái gọi là chạy đi đêm đường sau đó, mà người ta thông qua những cái điều trị mà rất là đắt tiền mà chỉ cho một số ít người, hay là chưa cần thiết bằng cái phục vụ cho cộng đồng, thì mọi người phải nhìn cái điều này. Chứ nếu không là chúng ta cứ thấy ồ cái thành tích là lớn như vậy, nhưng mà chúng ta mừng nhưng mà chúng ta không được hưởng, trong khi đó những cái sát sườn trước mắt chúng ta có thể chưa được quan tâm. Nếu như mình nói là cái chuyện mà thuốc thang cứ lên giá vậy á, thì rõ ràng là các bác cao niên hoặc là cộng đồng thiệt người chung thì thiệt thòi rất là nhiều. Nhưng mà những cái điều trị mà cao cấp mấy chục ngàn, kể cả mấy trăm ngàn, mà nếu mà phổ biến ra thì chưa chắc đã là đem hiệu quả cho cộng đồng. Đó là về mặt thành quả, về mặt nhân đạo, nhưng mà còn cái vấn đề là nó luôn luôn có với tiềm ẩn vấn đề chính trị, kinh tế, lợi ích đằng sau những nghiên cứu và những lợi ích này.
Vâng, những cái câu chuyện đó thì nó đi rất là xa, và những cái vấn đề đó nó còn rất là nhiều điều phải nói và cũng phải nhiều thời gian nữa. Nhưng mà tới đây thì tạp chí Sức Khỏe Là Vàng cũng đã hết thời gian rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi ạ.
Ok, cảm ơn em ạ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.